Nam mô Tây phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Biển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học chương Kính Phật. Đây, chúng ta học qua câu chuyện thứ 14. Ở đây nói rằng vào thời Thụy Tượng Tạc ở vách núi Lương Châu. Cái câu chuyện này thì nói về cái sự linh ứng và pho tượng tạc ở vách núi Lương Châu. Vào niên hiệu Long An thứ nhất, tức là năm 397 sau Công Nguyên, đời Tấn An Đế, Thư Cử Mông Tốn chiếm đất Lương hơn 30 năm. Ở vùng Lũng Tây trải qua năm triều Lương, chỉ có triều Lương này hưng thịnh lâu nhất. Vua chuyên làm việc phúc thiện, lại cho rằng quốc thành chùa tháp hoàn toàn chẳng được bền lâu. Xưa nay hoàng cung đế khuyết rồi cũng thành cảnh hoang tàn. Nếu dựng tượng trong thành thì kết quả cũng như thế, còn như đúc bằng vàng và các loại châu báu thì cũng bị trộm cướp đoạt lấy. Xét kỹ chỉ có tạc tượng trên sườn núi mới có thể tồn tại lâu dài. Ở đây chúng ta thấy vào thời vào niên hiệu Long An năm thứ nhất, năm 379, đời vua Tấn An Đế, thì ở vùng Lũng Tây trải qua năm triều đại nhà Lương, thời vua Lương, Lương Vũ Đế đấy, chỉ có triều Lương này là hưng thịnh nhất. Thì chắc là đây là chỉ cho Lương này là năm triều nhà Lương. Ở đây là nói là Lương Tiền Lương là 1, Hậu Lương là 2, Tây Lương là 3, Bắc Lương là 4 và Nam Lương là 5. Ở phương Bắc từ thời Tấn cho đến thời Tống Nam Triều. Ở đây nói là thời Nam Triều nhà Lương, thì chỉ có triều nhà Lương của Thư Cử Mông Tốn. Ông này chiếm đất nhà Lương hơn 30 năm. Thì nói đây là vùng Lũng Tây, tức là thuộc về Tây Lương. Tây Lương đây thì có triều đại này thì có ông vua ở Tây Lương. Vua Tây Lương này là chuyên làm việc phúc thiện. Ông ấy cho rằng việc quốc thành chùa tháp vân vân, cũng nhấn đến là xây cung điện hay là tạc tượng thờ Phật, tượng bằng vàng hay tượng bằng ngọc nữa đó, thì cũng sẽ bị những kẻ trộm nó giặt giã, rồi kẻ trộm nó tước đoạt mất, nó lấy mất. Rồi thành trì, cung thành thì gặp chiến tranh thì cũng bị tan nát hết. Cho nên ông mới nghĩ là xét kỹ lại chỉ có tạc tượng ở trên sườn núi mới có thể tồn tại lâu dài. Đó, thì cái ông vua nước Tây Lương này ông cho là như thế. Chỉ có thể tạc tượng trên vách núi mới có thể tồn tại lâu dài. Và đúng như thế. Chúng ta thấy chùa chiền xây thì cứ gặp chiến tranh loạn lạc một cái thì cái chùa bằng gỗ vào nó đốt cái là cháy ngay. Ngày xưa thì nó chưa có cái việc phá bằng súng, bằng đạn, bằng bom, bằng mìn như bây giờ, cho nên tạc tượng ở trong núi thì khó để có thể phá được, khó có thể phá được. Mà chẳng ai lại đi lấy búa, lấy dao để đập, để chém từng tí cả. Giặc cướp nó ào đến một cái là nó đi thôi, không có gì thì nó bỏ đi. Nó phóng hỏa thì cũng chẳng thể cháy được tượng ở trong vách núi. Cho nên ông vua này ông nghĩ là chỉ có tạo tượng ở trên sườn núi là tồn tại lâu dài nhất. Vì vậy cho nên trong khoảng 100 dặm thuộc về Nam Lương Châu, vách núi trải dài ngút ngàn, chẳng phân biệt được Đông Tây. Ông liền cho đục hang động ở đây để thiết trí tôn tượng, hoặc là tạc, hoặc là đắp, tạo nên rất nhiều pho tượng với muôn hình kiểu dáng. Những người đến chiêm bái như mê như hoặc và vô cùng thán phục. Trong số đó có tượng thánh tăng bằng đất, cao bằng người, thường kinh hành không lúc nào dừng nghỉ. Tức là ông tạo pho tượng đất này. Đứng xa nhìn thấy ngài đi, đến gần quan sát thì thấy tượng bất động. Nhìn dáng vẻ thì giống như tư thế đang đi. Có người rải đất mịn trên đất, thấy có người rải đất mịn trên mặt đất để xem dấu chân. Khi vừa rời xa thì tượng đạp đất bước đi, dấu chân thấm ướt qua lại không dừng. Người bản xứ nói rằng tượng hiện tướng như thế đã hơn 100 năm. Ở đây thì có cái sự gọi là ly kỳ như thế. Cái vị vua này á nghĩ rằng chỉ có tạc tượng ở trên sườn núi, vách núi mới để lại được lâu dài cho con cháu mãi mãi về sau. Thì ở đây nói rằng trong khoảng 100 năm, trong khoảng 100 dặm thuộc Nam Lương, trải dài cho đến đến vách núi phía Tây, có cái vách núi thì trải dài như thế, trải dài ngút ngàn như thế, không phân biệt được đâu là Đông Tây, cái vách núi trải dài chắc nó phải vài cây số. Ông liền đục hang động, ông vua này liền lại cho đục khắc sắc cho các nghệ nhân, các thợ giỏi cho đục hang động để ở đây để thiết trí các tôn tượng, hoặc là tạc hoặc là đắp. Có những chỗ thì tạc tức là tạc vào trong vách núi, tức là cái đá nó để tạc vào, hoặc là đắp thì có chỗ thì cho đắp tượng ra ngoài, có chỗ thì cho tạc vào trong núi, cho nên gọi là hoặc là tạc hoặc là đắp. Tạo nên rất nhiều những pho tượng là muôn hình kiểu dáng, tức là có muôn hình kiểu dáng, tức là có tượng thì ngồi, tượng thì đứng, tượng thì nằm, tượng thì nói chung là rất nhiều kiểu dáng tượng Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng khác nhau. Tạo nên rất nhiều tiểu dáng tượng, nó muôn hình muôn dáng như thế, cho nên nó khiến cho người đến chiêm bái này thấy là rất là hoan hỷ, vô cùng thán phục. Nói là người đến chiêm bái thấy thì như mê, thấy bị mê hoặc, vô cùng thán phục. Câu này dịch là thầy cũng không thấy nó không hợp lý lắm, mà là những người đến chiêm bái như bị mê hoặc. Cái câu này là cái câu của thế gian. Người đến chiêm bái như bị mê hoặc và vô cùng thán phục. Cái từ mê hoặc ở đây là nó có một cái từ trong Phật giáo chúng ta dùng cho gì? Khi mà dùng đến mê hoặc có nghĩa là gì? Anh cái tinh anh không phải là con người gì trí tuệ, anh không phải là con người hiểu biết, anh bị gì ạ? Bị người ta làm cho anh mất đi cái lý trí của mình thì mới gọi là mê hoặc. Ở đây phải nói, có thể phải nói khiến cho người chiêm bái nhìn thấy tượng là vô cùng hoan hỷ và thán phục. Dịch đó phải dịch là vô cùng hoan hỷ và thán phục, chứ không thể dịch là khiến cho người đến chiêm bái rồi như bị mê hoặc và vô cùng thán phục. Câu này hỏng rồi, dịch câu này là hỏng. Chúng ta biết là thôi cũng có cái họ dịch nó trong văn Hán nó như thế, nhưng dịch tiếng Việt của chúng ta phải khiến cho người đến chiêm bái vô cùng hoan hỷ và thán phục. Hay là khiến cho người đến chiêm bái rất hoan hỷ và vô cùng thán phục. Đúng với trong thì cái văn cảnh của nhà chùa, nhà Phật chúng ta. Đấy, nên đây thì cũng nói thêm cái đấy là cái lỗi của người dịch hoặc là lỗi đánh máy thôi, nghĩ là thế. Nhưng cũng nói để cho chúng ta biết đâu là cái ở trong nhà Phật chúng ta thường nói, đâu là những cái thì nó chỉ cho cái chỗ là nó không tốt, để mê hoặc ở đây khiến cho người đến chiêm bái vô cùng mê hoặc, nó như là tà đạo ấy, nó tà đạo ấy, nó làm cho lung lạc lòng người ấy, thì mới dùng câu này như mê như hoặc, thì có nghĩa là nó dùng cho tà đạo, nó làm cho con người ta là ngu ngu ngơ ngơ đi. Còn đây là Phật pháp cơ mà, nhìn tượng Phật mà như mê như hoặc, thế thì ai dám nhìn tượng Phật nữa, ai dám học Phật nữa, mà ai dám theo Phật nữa. Đó, nhưng mà đấy thì cũng nói thêm như vậy, bổ sung thêm như vậy. Nếu các nhà dịch giả cái bộ sách này mà nghe thấy chúng tôi nói như vậy mà không hoan hỷ thì cũng lượng thứ. Chúng tôi là cứ hay nói thẳng nói thật như thế, các vị không hoan hỷ thì cũng lượng thứ cho chúng tôi. A Di Đà Phật. Trong số đó, tức là trong số những pho tượng mà nhà vua thì cho sắc cho tạc ấy, sắc phong cho tạc ấy, thì trong những số tượng đó có một tượng thánh tăng bằng đất, cao bằng người. Có một pho tượng thánh tăng đắp bằng đất, cao bằng người thường chúng ta. Bình thường ấy, thì pho tượng này thì thường thường là đi kinh hành, không lúc nào là dừng nghỉ cả, lúc nào đi kinh hành. Pho tượng bằng đất nhưng mà lúc nào đi kinh hành. Đứng xa thì nhìn thấy thì ngài đi, đến gần á, đến sát á thì lại thấy gì, ngài lại thấy pho tượng là đứng yên bất động. Chúng ta thấy đây là một cái điểm lạ chưa từng có. Cái này có thể phải, nếu mà như thời Đức Phật còn tại thế mà ghi thuyết mà được ghi chép vào kinh ấy, thì chắc chắn cái kinh này sẽ được ghi vào kinh gì, kinh Vị Tằng Hữu. Kinh là Đức Phật thuyết những điều chưa từng có. Trong nhà Phật có một bộ kinh gọi là kinh Vị Tằng Hữu, tức là bộ kinh ấy, chỉ có duy nhất một lần thôi, không có lần thứ hai. Duy nhất một lần ấy, ở trên thế giới này không có lần thứ hai. Đó là kinh Phật thuyết Vị Tằng Hữu, hay là Phật thuyết Vị Tằng Hữu kinh. Ngày xưa hạ dưới chùa thầy tôi có dịch và có giảng bộ kinh này năm 2006. Khi học xong nó về an cư năm đầu tiên ở trường hạ chùa thầy, tôi có dịch và giảng bộ kinh này. Ở đấy nói rằng á, ở đây nói là pho tượng á, ở xa thì nhìn thấy tượng thánh tăng đi, mà đến gần á thì lại thấy tượng ngài đứng im. Cho nên á, mọi người thấy lạ rồi. Vì vậy mà có người lấy đất mịn để rải ở trên mặt đất xem mà có thấy dấu chân của ngài đi không. Chúng ta thấy người xưa các cụ ấy cũng ấy phết đấy, cũng tò mò ra phết đấy. Và rõ ràng ở xa thì thấy tượng đi, đến gần thì lại thấy tượng đứng im. Lấy đất mịn để rải xem có thấy thì thấy vết chân của ngài đi không. Nếu tượng đi thì thấy vết chân, tượng không đi thì không thấy vết chân. Đấy. Cho nên đấy, người xưa thì có người ta lấy đất mịn người ta rải trên mặt đất xem. Thì khi vừa rải á, rải xong người đó thì những người đến rải, rải xong á vừa rời đi á thì liền là thấy dấu chân của pho tượng á, bước đi rồi bước qua rồi bước lại. Thấm ướt ở trên gì, khắp trên mặt đất, cái đất mịn vừa rải rồi. Đấy, cho nên đây mới nói là, thế cho nên người bản xứ, tức là tất cả người ở khu vực đó mới nói rằng là cái tướng này á, tức là tướng hiện tượng mà nhìn thấy cái pho tượng đất á, đi như thế, ở xa thì thấy ngày đi, đến gần thấy đứng yên một chỗ, thấy cái tượng hiện tượng như thế là gì, đã một năm nay, hơn một năm nay rồi, từ khi nhà vua cho làm cái khắc cái động đấy thì đấy thấy cái pho tượng đó đi hơn một năm nữa rồi. Bí mật với các Phật tử, bật mí với các Phật tử chúng ta một chút. Tôi thấy một cái khu vực mà chúng ta có thể tạc được tượng vào trong cái vách núi, vách đá như thế này. Chiều dài khoảng độ tầm 300 đến 500 mét, khoảng 300 đến 500 mét chiều dài, vách núi rất đẹp. Nhưng mà còn xem tới đây duyên như thế nào đó, ngay trên chùa Tản Viên chúng ta, cái chỗ này mà tạc á, thì phải nói cái chất liệu đá, cái vách đá ở đây á, cái đá kiểu giống như đá ba gian á, giống như á, cái đá ở bên thành hang đá Ajanta của Ấn Độ vậy. Tôi ngắm thế rồi mà bây giờ chỗ này thì thôi, cứ phải để Phật Bồ Tát sắp xếp, bây giờ thì còn hé ra thế thôi, chưa nói ra hết. Hé ra thế thôi, nếu chúng ta đủ duyên chúng ta sẽ làm được điều đó. Chúng ta xây một ngôi chùa thì có thể nó chỉ được tồn tại là được 500 năm hoặc là gì, hoặc nghìn năm thôi, mà còn phải nhiều người nhiều lần tu sửa thì nó mới tồn tại được khoảng nghìn năm. Nhưng mà nếu tạc một cái hệ thống tượng vào trong vách đá 2-3 nghìn năm là chuyện bình thường các quý vị, thậm chí 3 nghìn năm là chuyện bình thường. Chúng ta thấy cái hệ thống hang động Ajanta cũng như là một số hang động đá ở Ấn Độ, cái hang động Đôn Hoàng và một số các hang động mà người xưa họ tạc tượng Phật vào trong hang đá, đến nay đó thì đã hơn 2.000 năm, hơn 2.000 năm rồi vẫn còn tồn tại như thế. Nó 5.000 năm, 10.000 năm tôi nghĩ là nó vẫn còn như vậy. Nó có gì có kém đi một chút thôi nhưng nó vẫn còn, vì vào đá thì nó bền hơn. Đó. Tôi thấy cái khu vực này rất là đẹp, làm thì phải nói là đẹp tuyệt vời luôn, đẹp như là cảnh thánh Tây Phương luôn. Chắc chắn sẽ có, nếu mà chỗ đấy mà đủ duyên mà tạc, sẽ có tạc cái cảnh Tây Phương Cực Lạc với cảnh Đức Phật Thích Ca của chúng ta rồi. Vị giáo chủ của chúng ta từ khi tạo lên lịch sử của Ngài, từ khi đản sinh, từ cung trời Đao Lợi mộng xuống, báo mộng xuống cho Hoàng hậu Mai Gia, rồi đản sinh, rồi xuất gia, khổ hạnh, thành Phật, chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn, chắc chắn phải có cảnh ấy. Và chắc chắn đối với tăng ni Phật tử đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta sẽ có cảnh gì ạ? Cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thành một cái quần thể phải nói là đối với Phật giáo Việt Nam có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Nhìn thấy rồi nhưng mà còn tùy duyên. Phật Bồ Tát sắp xếp cho đủ duyên đó thì làm. Duyên đã hé mở ra đến 80% rồi, chỉ còn 20% là xem như thế nào thôi. Cái xem mấy thì chỉ chờ xem cái này nữa thôi. Còn những cái duyên khác thì đủ hết rồi, còn mỗi cái duyên này nữa thôi. Phật tử có hiểu cái duyên này là gì không? Tức là bác phải đồng hành á, cùng gì á, cùng chúng ta mới làm được. Làm được cái này đúng là Phật giáo Việt Nam là vô thiền khoáng hậu. Tạc pho tượng đại tượng Phật A Di Đà này á đã là việc kỷ lục rồi, cái việc để lại cho đất nước một cái thánh tích của Phật giáo về sau rồi. Nhưng mà cái này á, đại tượng Phật này sau này sẽ có người làm được, sẽ có chùa làm được. Nhưng nếu mà một cái hệ thống hang động ở trong vách núi á, thì không phải là ở đâu cũng có vách núi để làm. Nó lại thế, mà vách núi là đẹp cơ. Trên núi dưới suối, một cái hệ thống phải nói là hiếm có, khó tìm bây giờ, đặc biệt là thành phố Hà Nội chúng ta, thuộc về địa bàn thuộc thành phố Hà Nội chúng ta thì quả thật là hiếm có, khó tìm, sẽ không có một nơi thứ hai có thể có điều kiện để làm được điều đó ở thành phố Hà Nội chúng ta, ở thủ đô của chúng ta, ở núi tổ của chúng ta. Đó, tiếp theo thôi, cứ để Phật Bồ Tát sắp xếp, các ngài giao cho cái nhiệm vụ đến thế giới này làm được cái gì thì cứ làm hết sức thôi. Còn cái việc mà chúng ta phải về với Phật là trong một đời này mới là điều quan trọng nhất. Làm gì thì làm vẫn phải niệm Phật và phát nguyện vãng sinh. Theo có cái luân hồi sinh tử trong cái thế giới này thì chúng ta có xây dựng đến ngàn vạn ngôi chùa thì vẫn cứ bị sinh tử, thì vẫn chưa đúng với cái bản ý của Phật Bồ Tát. Cho nên vừa xây dựng chùa cảnh mà vừa thành tựu cái hạnh nguyện vãng sinh của mình để phổ độ chúng sinh, thì đó mới là đúng với bản ý, làm đúng với bản ý của chư Phật Bồ Tát. Thì thôi, thì còn cái việc xây dựng thì có cái tùy duyên, biết đâu đó để tới đây có Phật tử nghe thấy thầy nói như thế là lên hỏi ơi cái duyên này là thế nào. Cái duyên này là duyên thế nào? Con muốn gì? Con muốn phát tâm để gieo cái duyên ấy. Vì nghe thầy giảng chúng con biết rồi, đời là vô thường, vật ngoài thân á, chúng ta không mang, chết đi không mang theo được. Chỉ có công đức, có việc làm thiện á, mới giúp chúng ta có đủ công đức phúc báo, và nhân duyên niệm Phật chúng ta mới dễ thành tựu được, mới dễ vãng sinh được trong một đời mà thôi, biết đâu được. Chúng ta biết là có cái đấy, ông vua ngày xưa, ông vua ông ấy còn thì ông vua ông còn phát tâm được cơ mà. Ông vua ông còn phát tâm là ông thấy rằng tạc làm chùa thì không được bền lâu, cũng giống như kinh thành, giống như cung điện của nhà vua mà thôi, gặp chiến tranh thì cũng bị đốt cháy hết, không mấy nơi mà có thể thoát được cái nạn giặc giã. Nếu tạo tượng bằng vàng bằng ngọc quý thì có quý thật, nhưng mà gặp lúc mà chiến tranh loạn lạc thì bọn tham lam trộm cắp nó cũng đem nó trộm mất, Thế ông vua nghĩ là chỉ có tạc tượng vào vách đá là bền lâu nhất, cho nên ông ấy phát tâm phát nguyện cũng làm cái điều đó. Cho nên mới có gì, khi ông phát nguyện làm điều đó thì mới có một cái vị, có một pho tượng đắp bằng đất, tượng thánh tăng mới hiển linh như thế, để cho nhân gian thấy rằng làm phúc thì được phúc, làm thiện thì sẽ gì, Phật Bồ Tát sẽ hiển hiện thần thông để chứng minh cho, để động viên cho những người phàm phu chúng ta thấy biết để làm, để biết rằng có nhân có quả thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo thật, để chúng ta tin để mà làm. Không có làm thiện mà cũng chẳng thấy cái gì đâu làm ác cũng thấy gì, chẳng thấy cái gì đâu thì thiện ác mọi người sẽ hiểu rằng làm thiện không có quả tốt, làm ác không bị báo xấu, cho nên người ta không ai muốn làm thiện nữa, và ai ai cũng đi làm ác thì nguy hiểm lớn. Cho nên chư Phật Bồ Tát, chư hiển thánh khắp trong tam giới này cũng có lúc các ngài phải hiện những cái điểm lành để sách tiến, để khuyến khích, để động viên cho hàng phàm phu chúng ta biết rằng làm thiện sẽ được phúc, để mà cố gắng nỗ lực chăm làm, vân vân. Chúng ta sang câu chuyện tiếp theo. Ở đời Bắc Lương, tượng đá cao 1.6 trượng do Thư Cử Mông Tốn cho tạc. Hà Tây Vương Thư Cử Mông Tốn rất kính trọng Phật Pháp. Ông vì mẹ mà tạc tượng Phật bằng đá cao 1.6 trượng, an trí tại một ngôi chùa trong núi. Ở đây nói rằng Hà Tây Vương ở đây là chỉ cho gì ạ? Chắc là chỉ ở đây Hà Tây Vương, đây là chỉ cho cái chức của cái viện, chắc là thân vương đây mới gọi là Hà Tây Vương. Tên là Thư Cử Mông Tốn. Ông vì ông này là rất kính trọng Phật Pháp, và đặc biệt là gì, ông vì mẹ mình mà tạc một pho tượng bằng đá cao 1.6 trượng, tức là khoảng hơn 3 mét, để hồi hướng cho mẹ, và đem thờ ở trong chùa, một ngôi chùa ở trong núi. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 6, tức là vào năm 429 sau Công Nguyên, đời nhà Tống. Ông sai Thế Tử, thế là ông này là vua đấy, thế là ông vua đấy, vua ông vua đấy, ông sai Thế Tử, tức là ông này là vua rồi. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 6, năm 429, đời nhà Tống. Ông sai Thế Tử Hưng Quốc đánh bao hãn. Hưng Quốc đánh bại và tử trận. Mông Tốn oán hận cho là Phật không linh nghiệm, liền ra lệnh phá chùa, đuổi tăng. Có lần Mông Tốn đi đến núi Dương Thuật, nhìn thấy chư tăng nghênh đón hai bên đường thì nổi giận, chém ngay vài vị. Lúc bấy giờ sĩ tướng vào chùa lễ bái tượng này, thấy tượng tuôn nước mắt ràn rụa, họ sợ hãi trở về tâu lại. Mông Tốn liền đến xem. Vừa đến cửa chùa thì toàn thân bỗng nhiên sợ hãi run rẩy, tựa như có người kéo. Ông liền gọi quân hầu cận đến dìu vào, thấy tượng tuôn nước mắt như suối. Ông liền lễ lạy, ăn năn lỗi lầm, lại chí thành thiết lễ triệu thỉnh chư tăng tiếp tục tu hành. Câu chuyện nói rằng đời Bắc Lương có pho tượng cao 1.6 trượng bằng đá đó, do ông thư cử Mông Tốn tạo. Thì ông này á, thì vì kính trọng mẹ mình cho nên là tạo pho tượng này thờ ở trong một ngôi chùa trong núi để hồi hướng công đức cho mẹ. Thì vào năm 429 đời nhà Tống đó, thì ông sai thế tử tức là con của mình đó, tên là Hưng Quốc, đem đánh Bao Hãn. Bao Hãn tức là quân nổi loạn đó. Quân giặc Bao Hãn là quân giặc nổi loạn đó. Hưng Quốc đánh bại quân giặc nhưng mà lại bị tử trận. Trong cuộc chiến đấy thì thế tử Hưng Quốc đánh bại được quân giặc bạo loạn nhưng mà thái tử lại bị tử trận. Cho nên ông cái vị vua này, tức là ông Mông Tốn, vị vua này oán hận nhà Phật, cho là Phật không linh nghiệm, liền là phá chùa và đuổi tăng. Liền đem phá chùa đuổi tăng. Thì chắc là trước khi ông sai thế tử con mình đi đánh giặc loạn đó, dẹp giặc loạn đó, thì chắc là ông cũng đến chùa lễ Phật và xin Phật là chắc là ra hộ cho ông con của ông đánh thắng được giặc. Có thể là như thế, đây là tôi phán đoán thôi. Trong này thì không nói rõ cái như vậy, nhưng tôi phán đoán có thể như thế. Cho nên tuy rằng con của ông thắng giặc nhưng mà lại bị chết, lại bị tử trận. Cho nên ông cho là gì, Phật pháp không linh. Vì vậy mà con của ông gì mới tử trận, tuy thắng giặc nhưng mà tử trận. Cho nên ông liền ra lệnh là phá chùa và đuổi tăng. Kiểu như là không tin nữa, nói là Phật không linh và pháp không thiêng, tam bảo không linh thiêng, cho nên là để cho con ông phải tử trận. Thắng giặc nhưng mà phải con ông phải ra về cơ, thì đó mới gì thì mới được. Nhưng mà thắng giặc mà con ông chết ấy, cho nên ấy, không được. Thế tử tức là cái vì sau thái tử, chúng ta thái tử xong đến thế tử, vua sẽ thường là chọn thái tử này, xong dưới thái tử sẽ là thế tử. Nếu mà thái tử mà không ra gì thế thế tử sẽ lên thay. Thế cho nên thay sai thế tử đi đánh trận, thế tử bị chết. Vì vậy mà ông nổi giận lôi đình và cho rằng Phật pháp không linh thiêng, cho nên phá chùa đuổi tăng. Có lần Mông Tốn đi đến núi Dương Thuật, nhìn thấy chư tăng nghênh đón hai bên thì ông nổi giận. Lúc này thì ông đã không thích sư rồi, ông cho phá chùa đuổi tăng là bây giờ vẫn thấy tiếp tục rồi. Thấy các sư ở khu vực đã ra đoán ông thì ông nổi giận lôi đình, liền là rút dao là gì, chém ngay vài vị sư luôn. Thì lúc bấy giờ tướng sĩ vào trong chùa bái tượng này, tức là lễ cái pho tượng mà ngày xưa ông vì mẹ mà tạo thờ trong núi đó. Mà cái núi này thì cũng chính là cái núi mà thờ, cái núi Dương Thuật cũng chính là cái núi mà có thờ cái pho tượng mà ông cúng để xây đó. Thì bây giờ lần này ông đi qua đây thì các sư ở trong chùa đó ra để nghênh đón, để đứng hai bên để chào vua, chào ông này. Nhưng mà ông này thì nổi giận lôi đình, nhìn thấy sư một cái nổi giận lôi đình, nghĩ rằng vì sao Phật pháp linh thiêng mà sao lại để cho quan thế tử con trai ông bị chết, chiến bị tử trận, cho nên ông tức liền là vung dao chém chết mấy vị sư ngay. Thì bây giờ thì có tướng sĩ đi vào trong chùa lễ cái pho tượng bằng đá mà ngày xưa ông ấy cúng trong chùa đó, thì tự nhiên là thấy gì, tượng Phật là tuôn nước mắt ràn rụa, Chúng ta thấy tượng Phật tự nhiên nước mắt cứ chảy ra dòng dòng dòng. Mình gọi là đá đổ mồ hôi. Theo thế gian thì gọi là đá đổ mồ hôi. Theo chúng ta thì gọi là tượng gì? Tượng rơi nước mắt. Mà đổ mồ hôi thì nó phải đổ tất cả các nơi chứ. Nhưng mà này không, chỉ có mỗi hai gì? Hai khóe mắt của tượng này, nước mắt cứ chảy dòng dòng xuống thôi. Chảy ướt từ trên, chảy ướt xuống, chảy nhỏ giọt xuống thôi. Thế gian thì cho là đá đổ mồ hôi, thì đây mình gọi là tượng đổ nước mắt. Nhưng mà đấy, nói là đổ mồ hôi thì đáng nhẽ nó phải đổ ra hết toàn thân đấy. Nhưng mà không, này có mỗi gì? Hai cái khóe mắt của tượng chảy dòng dòng xuống dưới. Đó, gọi là tượng rơi lệ hay là tượng đổ nước mắt đó. Mà chảy nước mắt chảy ràn rụa, chảy thành dòng, nó nối nhau đi xuống, chứ không phải là có một hai giọt ra đâu. Đó. Thế là họ sợ hãi quá, những quân lính, binh sĩ tướng lính đấy sợ quá thì chạy ra mới tâu lại với Mông Tốn. Mông Tốn là liền đến xem. Và làm gì, ông nghĩ trong bụng làm gì có cái chuyện là tượng này lại đổ nước mắt, lại chảy nước mắt. Nhưng mà thì ông thấy mọi người nói là đều thưa là đúng như thế. Ai dám khi quân phạm thượng nè? Ai dám mà nói dối vua, vua mới gì mới giết vị sư, vùng đao chém mấy vị sư lúc nãy rồi. Bây giờ tướng quân, tướng lĩnh nào mà dám nói dối vua thì cũng sẽ chung số phận là chắc chắn. Cho nên Mông Tốn mình nghĩ là chắc không ai dám khi quân phạm thượng. Vì vậy mà ông đi vào xem. Ông vừa đến cửa chùa thì toàn thân bỗng nhiên là gì? Là cảm thấy sợ hãi, run lẩy bẩy ra, bước đi không vững. Đó là cái uy của gì ạ? Cái uy của Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần vậy. Các ngài phải thị uy để cho một cái vị vua ở dưới nhân gian này biết rằng các ông dù làm vua, những chung là gì? Chỉ làm vua ở nhân gian, các ông nhiều phúc, nhiều công đức hơn những cái người phàm phu, những cái người dân thường một chút thôi. Chứ ông chưa phải là thánh nhân. Đến các vị chư thiên ở trên các quái trời, các vị vua quái trời vẫn còn phải gặp Phật, còn phải quỳ gối để hành lễ cơ mà. Đến Đại Tự Tại Thiên Vương vẫn còn gì ạ? Vẫn còn phải quỳ xuống để hành lễ cơ mà. Trong Kinh Phật có một câu chuyện nói rằng ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, thì Đại Tự Tại Thiên Vương một lần là Đức Phật du hóa lên cung trời, thuyết pháp lên các cung trời để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Thì bây giờ Đại Tự Tại Thiên Vương đến với, lúc đầu đến cũng gọi là cũng kính cẩn ra làm lễ Phật như những vị thiên vương khác. Nhưng mà được một tí thì qua Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp một chút thì Đại Tự Tại Thiên Vương ông ấy mới khởi cái ác tâm, ông nghĩ rằng Phật có cái gì hơn ta mà ta phải quỳ dưới gì? Dưới chân Phật. Phật đã thành Phật ở dưới nhân gian, còn ta đã làm vua ở trên gì ạ? Trên quái trời. Phật đã tuổi thọ dưới nhân gian thì có 80 năm đến 100 năm là cùng. Ta tuổi thọ ở trên gì? Quái trời thì đến gì? Đến hàng trăm triệu ước tỷ năm so với cái năm ở dưới nhân gian. Vậy ta làm gì mà phải gì ạ? Mà phải quỳ dưới chân Phật. Ông đã khởi ra cái tâm như thế. Cho nên ông ấy nghĩ này, nghĩ rằng chắc gì Phật đã có công đức bằng ta, chắc gì Phật đã có trí tuệ bằng ta, chắc gì Phật đã có gì, đã có thần thông bằng ta. Chúng ta thấy Đại Tự Tại Thiên Vương nghĩ rằng Phật chắc gì đã có trí tuệ bằng ta, chắc gì Phật đã có gì công đức bằng ta, chắc gì Phật đã có gì có thần thông bằng ta. Đại Tự Tại Thiên Vương vừa khởi niệm xong như vậy thì Đức Phật biết, Đức Phật cười và nói rằng: Này Đại Tự Tại Thiên Vương, chớ khởi gì ác tâm với Như Lai. Và Đại Tự Tại Thiên Vương này vẫn chưa nghĩ rằng vẫn chưa chịu. Mặc dù Đại Tự Tại Thiên Vương vừa khởi ở trong tâm ba điều xấu đó. Đó là Phật làm gì, chắc gì đã có trí tuệ bằng ta, chắc gì Phật đã có gì đã có công đức bằng ta, chắc gì Phật đã gì đã có thần thông bằng ta. Khởi ra ba điều xấu như vậy, Phật đã biết và nói với Đại Tự Tại, cảnh báo Đại Tự Tại Thiên Vương là: Này Đại Tự Tại Thiên Vương, ông chớ có sinh tâm ác như vậy, cảnh báo đại tự tại thiên vương rồi. Tưởng là đại tự tại thiên vương á biết sám hối, nhưng mà đại tự tại thiên vương không, liền nghĩ ra ở là gì, nếu Phật á có trí tuệ hơn ta, có công đức hơn ta, có thần thông hơn ta thì ta mới phục. Còn Phật không có trí tuệ, công đức và thần thông bằng ta, tội gì ta phải quỳ dưới gối dưới chân ông ấy gì, ta sẽ không khuất phục. Nếu Phật đó mà có ba cái điều đó hơn ta thì ta sẽ khuất phục, sẽ quỳ dưới chân gì Phật và sẽ quy y Phật. Đức Phật biết được cái điều đó, Đức Phật mỉm cười và nói rằng với đại tự tại thiên vương này, này đại tự tại thiên vương, ông cho rằng á ông có trí tuệ hơn Phật có đúng không, ông cho rằng ông có công đức hơn Phật có đúng không, ông cho rằng ông có thần thông hơn Phật có đúng không. Nếu mà ông cảm thấy ông ba cái điều đó ông hơn hẳn là gì, là Như Lai, vậy thì tùy ông thôi, ông cứ gì, ông cứ cứ thể hiện thôi. Nghe Đức Phật nói như thế, bắt đầu thì đại tự tại thiên vương á được lời như cởi tấm lòng, các cụ ngày xưa nói thế, cho nên liền nói rằng vậy bây giờ thì để cho Đức Phật biết được cái thần thông của con, biết được cái trí tuệ của con và biết được công đức của con như thế nào. Đức Phật cười và bảo này tự tại thiên vương, vậy thì ngươi cứ thể hiện thần thông của ngươi, cứ thể hiện công đức của ngươi và cứ thể hiện gì trí tuệ của ngươi để ta xem. Đại tự tại thiên vương mới nói rằng vậy thì bây giờ chúng ta chơi một cái trò gọi là trốn tìm. Trò trốn tìm này vừa thể hiện cả gì ạ, cả trí tuệ, cả thần thông và cả công đức ở trong đó, ba trong một. Hai chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm. Và đại tự tại thiên vương bảo với Đức Phật vậy thì cho Đức Phật là gì, trốn tìm trước. Đức Phật bảo này được đại tự tại thiên vương, ngươi là người thách đố, cho nên cho ngươi gì, cho ngươi trốn trước, còn Như Lai đi tìm. Vì vậy mà đại tự tại thiên vương này liền là đồng ý ngay. Và đại tự tại thiên vương liền dùng thần thông và biến mất khỏi chỗ ngồi ấy, biến mất khỏi chỗ ngồi trước mặt Đức Thế Tôn ấy, và hóa thân thành một con chim, bay cùng vô lượng vô biên hàng hà sa số những con chim ở trên gì, ở trên khắp bầu Thái Hư này. Đức Phật không rời khỏi tòa ngồi, ngài liền nhắm mắt lại, khép mắt lại và ngài gì, vẫn theo tư thế tĩnh tọa ngồi thiền đó. Và ngài trong hư không bỗng nhiên có tiếng nói gì, nói với vô số những con chim đang bay trên bầu trời đó, thì có một con chim là do đại tự tại thiên vương hóa thân ra bay cùng với những đàn chim ấy. Đức Phật nói với đại tự tại thiên vương, bỗng có tiếng ở trong hư không nói với đại tự tại thiên vương là này đại tự tại thiên vương, tại sao ở trên cung trời cung điện của ông vui thích như thế, ông không ở mà ông lại muốn làm thân chim bay hòa vào trong gì đàn chim để làm cái gì? Đại tự tại thiên vương biết là mình bị lộ rồi, cho nên là hiện lại nguyên hình là đại tự tại thiên vương, và lại gì là tiếp tục biến lần nữa. Tiếp tục biến lần nữa. Lần này thì ông biến thành, lúc đầu là biến thành một con chim bay trên trời. Lần thứ hai thì đại tự tại thiên vương cũng dùng thần thông và biến xuống là gì, là một gì ạ, là một cái, cả một cái gì, chúng ta biết là cả một cái hệ tinh cầu bao la mênh mông rộng lớn, đầy ở trong gì ạ, ở trong bầu khí quyển, trong thái hư như vậy. Đại tự tại thiên vương biến thành cả một thế giới. Mình nói nôm na như là một vì sao đó, ở trong muôn ngàn vì sao trên bầu trời đó. Nhưng Đức Phật này cũng không rời khỏi tọa hồi. Tọa ngồi này ngài mới nói gì, tại sao ở trong thế giới có muôn ngàn vì sao, muôn ngàn địa chủng, muôn ngàn ánh trăng, muôn ngàn mặt trời, mà ngươi còn gì, còn biến thành một gì, một vì sao để làm cái gì nữa? Đại tự tại thiên vương lại biết mình bị lộ rồi, mình biến thành những cái vật vô tri vô giác, tức là biến thành gì, thành một cái địa chủng, cả một cái địa chủng như thế là vật vô tri vô giác rồi mà Phật vẫn tìm ra được. Lúc đầu biến thành con chim mà thì nói là mình còn gì, còn có tình, còn gì, còn thở, còn bay, và còn kêu, còn hót, thì bảo là Phật tìm thấy mình thì đã đành. Bây giờ ông biến thành cả gì, một trái đất, hay là mình còn gọi là một vì sao đi, hay là một ánh trăng đi, vân vân, một cái vật vô tri vô giác như thế, hòa chung vào cả bầu thái hư rộng lớn mênh mông như thế, làm sao Phật có thể tìm được? Vậy mà để Đức Phật nói này, trên á, bầu thái hư có gì, có vô số những vì sao, có vô số những gì, những ánh trăng, có vô số những mặt trời, có vô số gì, những trái đất. Tại sao ngươi lại còn phải gì, còn biến thêm ra, còn hóa thân để thành gì ạ, một thế giới như thế? Đại tự tại thiên vương thấy mình bị lộ, cho nên lần này thôi, con chim bay á, ông ấy phát hiện ra rồi, làm cái vật vô tri vô giác ở trên trời ông cũng phát hiện ra rồi, thì bây giờ ông chui xuống biển. Ông sẽ chui xuống đáy biển xem Phật có tìm được ông không. Chui xuống đáy biển, chui xuống đáy biển thì ông biến thành một con gì, một con cá dưới biển, một con cá dưới biển, ông biến thành một con cá dưới biển, ông bơi tung tăng dưới biển cùng với vô số những con cá ở dưới biển. Thì ông ấy nghĩ gì? Làm con chim ông phát hiện ra ở trên gì, ở trên bầu thái hư mênh mông rộng lớn, Phật cũng phát hiện ra, bây giờ chui xuống biển xem, biết đâu Phật sẽ gì, không nhìn thấy ông ở trong biển, tức là chui xuống nước ông không nhìn thấy, Phật không nhìn thấy dưới nước. Thế lúc đó Đức Phật ôn tồn bảo rằng, này đại tự tại thiên vương, ngươi làm thân thiên tử, rồi làm vua ở cõi trời đại tự tại, không vui sướng lắm hay sao mà ngươi còn muốn làm thân súc sinh như thế? Đại tự tại thiên vương lúc đó liền là hiện lại nguyên hình, với vậy trở về trước mặt Đức Phật và nói rằng thôi ba lần tôi ba lần con đi trốn Phật đều tìm thấy, vậy thì bây giờ đến lượt Phật đi trốn, nếu mà gì Phật trốn ba lần con cũng tìm thấy, tức là hòa rồi lại thi được một keo khác, thi keo khác. Đức Phật gì cười, Đức Phật rất hoan hỷ và cười vào là được được. Thế bây giờ đại tự tại thiên vương này dùng là thiên nhãn, mở cái thiên nhãn tức là cái con mắt thứ ba của chữ thiên ra, ở chỗ gì, ở giữa cái nơi mình gọi là Đức Phật thì gọi là giữa chặng mày đó, giữa hai chặng mày đó, cho nên chúng ta thấy cái vị, các vị thiên tướng, tranh ảnh các vị thiên tướng thường là có con mắt thứ ba là chỗ này đấy, ở chỗ trán này này đó. Đức Phật này. Liền ở trong chính định ngài biến mất trước mặt đại tự tại thiên vương. Đại tự tại thiên vương dùng thiên nhãn tìm khắp ở trong gì, ở trong hư không, trong khắp vô lượng vô biên hằng hà xa thế giới, các cõi thiên hà mà ở trong phạm vi mắt của đại tự tại thiên vương nhìn thấy được, không thấy Phật đâu. Nhìn xem Phật có biến thành một thế giới giống như mình không, cũng không thấy Phật đâu. Nhìn xem Phật có biến thành một con chim hay một con thú trong rừng hay một con chim bay trên trời như mình không, cũng không thấy Phật đâu. Nhìn xem Phật có biến thành một con cá, một con tôm, một con vật sống ở dưới nước như mình không, cũng không thấy Phật đâu. Nhìn xem Phật có biến thành một cây cỏ ở trong vô lượng cây cỏ ở trong gì, ở trong rừng không, cũng không thấy Phật đâu. Nhìn xem Phật có biến thành một hạt cát ở trong gì, trong vô lượng hạt cát trong bãi sa mạc xem, Không, cũng không thấy Phật đâu. Tìm khắp không thấy Phật đâu. Từ lớn tới nhỏ, từ nhỏ quay lại lớn, tìm khắp. Dùng mắt của con mắt thần của Đại Tự Tại Thiên Vương, dùng thiên nhãn của Đại Tự Tại Thiên Vương nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới, không thấy Phật đâu. Lúc đó Đại Tự Tại Thiên Tử mới thu thần về, mới nói rằng: thưa Đức Thế Tôn, Ngài trốn ở đâu, xin Ngài ra đi, tôi tìm mãi không nhìn thấy Ngài. Bây giờ Đức Phật mới nói ôn tồn, mới nói là: này Đại Tự Tại Thiên Vương, Như Lai không trốn vào đâu, Như Lai không trốn đi đâu cả. Thế Đại Tự Tại Thiên Vương nói: Như Lai không trốn đi đâu thì tại sao con không thấy Đức Thế Tôn ở đâu? Đức Phật là: này Đại Tự Tại Thiên Vương, ngươi ấy thì hãy ngước mặt lên, ta đang đi kinh hành ở trên gì ạ? Ở trên đầu của ngươi đây. Tức là đi kinh hành ngay ở bên trên đầu của Đại Tự Tại Thiên Vương. Mà Đại Tự Tại Thiên Vương thì dùng thiên nhãn không nhìn thấy. Đức Phật nói: ta không trốn ở đâu, ta không đi đâu, cũng không đi đâu. Từ khi bắt đầu Như Lai rời khỏi tòa ngồi này là Như Lai đi kinh hành ngay trên đầu của ngươi. Chúng ta thấy đó, bắt đầu Đại Tự Tại Thiên Vương từ đó mới thực sự là khuất phục thần thông, công đức và trí tuệ vô lượng vô biên của Đức Phật. Và liền là sụp xuống thì quỳ xuống để lạy và sám hối Đức Phật, và phát nguyện thọ trì tam quy và thực hành 10 điều thiện theo pháp của chư thiên tử, thọ pháp với Phật. Thế gian chúng ta thọ tam quy và ngũ giới, còn chư vị thiên tử và các vị vua quái trời thường là thọ tam quy và thọ gì ạ? Thọ thập thiện, tức là 10 điều thiện, tu hành 10 điều thiện cao hơn nhân gian Phật tử chúng ta năm giới nữa. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy một ông vua thế gian, ông có giỏi đến đâu, ông tài đến đâu thì cũng chỉ là gì, là phàm phu mà thôi. Quyền lực có đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là phàm phu mà thôi. Đại Tự Tại Thiên Vương còn phải gì ạ? Khuất phục, còn phải chịu quỳ gối trước cái chân Phật đó để sám hối và để thọ tam quy và thập thiện. Cho nên chúng ta thấy khi ông Mông Tốn này nghe các tướng lĩnh của mình chạy ra báo là trong chùa cái pho tượng của bệ hạ ngày xưa cúng vào chùa đang ròng ròng chảy nước mắt. Ông Mông Tốn nghe thế thì là đi vào xem. Vào vừa vào tới cửa chùa thì tự nhiên là toàn thân là bỗng nhiên là sợ hãi, run rẩy, tựa như có người lôi kéo, không thể bước đi được nữa. Ông liền gọi lính canh và cận vệ là đến đỡ và dìu ông vào chùa. Vào tới nơi ông thấy tượng Phật đúng là đang tuôn nước mắt, hai dòng nước mắt chảy ra từ trên pho tượng đá ấy như là dòng suối vậy, tức là có nghĩa là nó chảy không phải là to như dòng suối đâu, mà có ý đây là nói chảy như dòng suối có nghĩa là không ngớt lúc nào vậy, tự nhiên hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra không ngớt, chứ không phải là do đổ mồ hôi mà để nó ra từng giọt xuống, xong lại lâu mới có một giọt xuống để bắt đổ mồ hôi, còn đấy nó chảy liền từ cứ thế là róc xuống như hai cái mạch nước vậy, cho nên đây mới gọi là chảy như suối vậy. Đấy. Ông Mông Tốn thấy vậy ông vua thấy vậy liền sám hối và quỳ mọt xuống dưới đất và ăn năn sám hối những cái lỗi lầm của mình và từ đó chí thành thiết lễ và lại tiếp tục triệu thỉnh chư tăng để tu hành, và ông bắt đầu từ đó là thâm tín Phật pháp. Chúng ta thấy ở đời lắm khi nó lắm chuyện lắm đấy, bình thường thì chưa tin, nhưng phải gặp cái chuyện mà gọi gần như là đau khổ đến cái mức tột cùng như thế, hoặc là bệnh tật ốm đau đến cái mức gọi là không tự chủ được mới tin. Đúng như thế. Xét thấy Mông Tốn tin Phật mà chẳng biết rõ việc đánh thành, giết người, chiếm đất là điều Phật cấm. À, vì sao mà ông ấy cúng tượng? Vì mẹ cúng tượng Phật rất hoan hỷ, cho ông ấy toại nguyện, ông được lên làm vua. Làm vua rồi á, nhưng mà ông thì ông lại lòng khởi lòng tham, lại muốn á đi đánh người, đi đánh trận rồi giết người vân vân. Cho nên điều đó là điều gì? Phật không muốn vậy. Ví dụ như giặc cướp nó có nổi lên thì lấy gì? Phải trước tiên là phải lấy đức độ khoan dung á mà khuyên giặc để đầu hàng đã. Nếu nó không đầu hàng, nó quyết chống chọi thì mới dùng đến chiến tranh, dùng đến binh lực, dùng đến sức mạnh. Còn nếu nói đến lấy cái đức độ mà khuyên hàng, mà nó hàng rồi thì thôi, nó hàng rồi thì tha cho nó. Đằng này là gì? Lại còn khởi cái tâm là giết hại, muốn đánh chiếm, vân vân. Cho nên cái điều đó điều Phật cấm vậy. Thì trong nhà Phật thì cấm sát sinh mà. Đó. Nhưng bản tính ông vốn hay thay đổi, phàm buông tâm tạo ác thì chốn khổ nào mà chẳng rơi vào. Ban đầu ông rất trọng Phật Pháp, kết bạn thân với Đàm Vô Sấm. Ngài Đàm Vô Sấm đây là tức là Ngài một bậc cao tăng ở người Trung Ấn, niên hiệu Huyền Thủy thứ nhất đời Bắc Lương từ năm 412. Ông chính là ông này, ông Mông Tốn này thỉnh Ngài dịch kinh đó. Trước thì thỉnh Ngài Đàm Vô Sấm về nước của mình để dịch kinh và tạo tượng. Nhưng mà sau thì vì cái lòng tham muốn mở mang bờ cõi giặc cướp, chính vì ông muốn mở mang bờ cõi cho nên cái nước bên cạnh nó mới đem binh nó đánh trước thì mới gọi nó là cướp. Thì thực tế là ông muốn mở mang bờ cõi, rục dịch muốn đánh người ta rồi, nhưng mà nước người ta nhỏ hơn cho người ta thì người ta mới khởi binh là người ta đánh chặn trước, cho nên mới gọi người ta là cướp. Thực tế người ta cũng chẳng phải là cướp đâu, người ta là một quốc gia nhỏ ở bên cạnh. Do ông này tham muốn thì bày mưu tính kế với tướng lĩnh, với các quan của mình ấy, là đánh úp cái nước đấy rồi. Nhưng nước đấy nó biết cho nên nó mới để nó đem quân nó gì nó đánh trước. Vì vậy mà gọi nó là giặc cướp. Đấy, nó có nguyên nhân là như thế, chứ không phải tự nhiên giặc cướp nó nổi lên đâu. Đó. Vì vậy mà ở đây mới nói này, nhà Phật đó, ông không biết rằng Đức Phật không muốn gì ông Mông Tốn khởi cái lòng tham mà để đi giết người, cướp đất, mở rộng bờ cõi của mình, khiến cho dân chúng lầm than cả hai quốc gia vậy. Cho nên thằng Thế Tử là con trai thứ hai của ông đi chiến tranh mới tử trận như thế, tuy thắng giặc nhưng mà bị tử trận. Vì vậy mà ông gì nói rằng ông này thì bản tính thường hay thay đổi. Lúc tin thì rất là tin, nhưng mà không được một cái thì là quay lưng lại với Phật luôn, liền phá đình, phá chùa, phá chiền và đuổi sư hoàn tục, bắt sư hoàn tục, thậm chí còn giết cả mấy vị sư ở cái chùa mà ông cúng tượng nữa trước đây nữa. Ông đi qua đó chư tăng ra nghênh đón thì ông nhìn thấy tăng một cái là tức liền là rút gươm là chém luôn mấy người, giết luôn mấy sư. Cho nên mới xảy ra cái cơ sự là tượng Phật đó đổ lệ là như thế. Nhưng rất may là gì, sau cái lần mà ông viết tăng mà thấy tượng đá đổ lệ đó, ông liền là ăn năn sám hối và lại trở lại, quay trở lại để hộ trì Phật Pháp như cũ, và lại cho xây chùa thỉnh tăng và cho sư đi xuất gia trở lại bình thường. Và cuối cùng ông lại có cái sự bù đắp và cái lỗi lầm của ông đó là phá chùa giết tăng, bằng cái sau này lại cho xây rất nhiều chùa chiền và tạo điều kiện độ cho rất nhiều tăng chúng xuất gia. Chúng ta sang phần tiếp theo, vẫn là chương kính Phật. Phần tiếp theo cái là phần cảm ứng, là nói về các Bồ Tát, quyền này nói về các Bồ Tát, nói Phật về Bồ Tát. Câu chuyện thứ 16, cái chương tiếp theo, câu chuyện thứ 16 nói rằng ở đời nhà Tống có tượng Phật Bồ Tát, có tượng vàng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở Đô Thành, tức thời nhà Tống. Có tượng Phật Bồ Tát, có tượng vàng Bồ Tát, tức tượng Bồ Tát Văn Thù màu vàng, tức chắc là đúc bằng đồng hoặc là làm bằng gỗ thép vàng gì đó chúng ta cũng chưa rõ, đây chỉ nói là tượng vàng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở Đô Thành, tức là ở kinh thành. Niên hiệu Nguyên Gia thứ hai, tức là vào năm 425, Lưu Thức Chi, tức là có ông Lưu Thức Chi ấy, ông tạc một tượng vàng Bồ Tát Văn Thù. Đây cứ ghi là tượng vàng Bồ Tát Văn Thù nhưng mà chắc là tượng đồng, chứ một pho tượng bằng vàng thì chúng ta nghĩ là đâu phải dễ đâu, không đơn giản đâu. Thì cái đây gọi là tượng vàng Bồ Tát Văn Thù thôi, chúng ta cứ hiểu là tượng vàng Bồ Tát Văn Thù, đây có thể tượng đồng đi. Sớm chiều lễ lạy, thời gian sau thì tượng bỗng nhiên biến mất. Ông Lưu Thức Chi ông tạc một pho tượng Bồ Tát Văn Thù, sớm chiều lễ lạy thì bỗng nhiên một thời gian sau tượng biến mất, bỗng nhiên biến mất, không biết là bị ăn trộm hay bị thế nào. Chúng ta đọc tiếp thì sẽ biết làm sao mà tượng biến mất này. Ông buồn bã cầu nguyện bất kể ngày đêm, trải qua 5 năm, một hôm lúc gần tối bỗng ông thấy gì, đài tượng phóng ánh sáng chiếu đến nóc nhà. Lưu Thức Chi vén màn lau bàn đốt hương thì thấy tượng Phật bị mất trước đây, liền xuất hiện gì như cũ. Đấy, ông tạc tượng Bồ Tát Văn Thù, sớm hôm lễ lại được một thời gian bỗng là tiện tượng biến mất, nhưng mà chỉ tượng biến tượng biến mất pho tượng thôi, còn cái tòa ngồi ở dưới, tòa sen tòa ngồi dưới thì vẫn còn nguyên ở đấy. Cho nên ông không biết là vì người ta trộm hay như thế nào, trộm mất thì ông ở nhà suốt mà không có cái dấu hiệu gì là bị phá cửa hay là bị nhảy tường rào hay như thế nào cả, cho nên tự nhiên mất. Vì vậy mà ông thì rất là buồn, vì vậy mà ông ngày đêm sớm tối, sớm chiều chiều tụng lễ bái Phật 5 năm liền, lúc nào cũng chỉ cầu nguyện là mong cho tượng quay trở lại thôi, tìm được tượng thôi. Thế nói rằng một hôm bỗng nhiên thì ông thấy ở đài tượng, đài tượng tức là cái bệ tượng mà còn lại cái bệ tượng á, tự nhiên phóng quang sáng rực lên trên mái nhà. Thì ông liền liền vén màn và lau bàn đốt hương thì thấy, vào vén màn lau bàn đốt hương thì thấy thấy tượng đã trở về nguyên như cũ rồi. Mà trong khi đó cửa nhà ông thì vẫn đóng, ông vẫn ở ngoài và không thấy gì, không thấy ai mang đến cả. Đây cũng là một chuyện lạ, gọi là những cái chuyện gì gọi là cảm ứng mà. Chương này gọi là chương cảm ứng, tức là cái chuyện này không phải dùng bằng con mắt thường hay cái ý thức thường của thế gian chúng ta mà có thể hiểu được, chỉ có Phật Bồ Tát mới hiểu được thôi. Cho nên gọi là chương này và chương cảm ứng là như thế. Câu chuyện thứ 17, đời nhà Tống, tượng đồng xuất hiện ở Đông Dương, niên hiệu Nguyên Gia 12, tức là vào năm 435, đời Tống, Lưu Nguyên Chi, để có ông Lưu Nguyên Chi, người ở Trường Sơn, Đông Dương, gia đình làm nghề trồng trọt, làm nghề trồng trọt, lúc đốt cỏ ruộng thì lần nào cũng còn một đám cỏ không cháy. Nhiều lần như vậy thấy lạ nhưng ông lại bỏ qua. Sau đó ông thử đào chỗ ấy thì được một tượng đồng ngồi cao khoảng 3 tấc. Tìm hiểu nguồn gốc của khu đất này, chẳng phải là đất do triều đình ban cấp cho quan chức, không thể biết tượng từ đâu đến. Thấy có một thời nhà Tống này đó, ở đất niên hiệu Nguyên Gia thứ 12, tức là năm 435, có cái ông tên là ông Lưu Nguyên Chi, người ở Trường Sơn, Đông Dương, gia đình nhà ông làm nghề trồng trọt, tức là làm nghề nông, làm nghề nông. Lúc ông đi đốt, chắc là đây đốt, đi đi làm nương làm rẫy đó thì mới có đốt, chứ làm ruộng lúa nước thì là không có đốt. Đây, lúc nói là đi làm cỏ ruộng đó. Làm cỏ ruộng tức là trên rẫy trên cạn đó. Ông làm thì mỗi khi ông trong mấy năm qua thì ông làm thì ông cỏ nó mọc lên ông lại đốt, hết mùa thu hoạch cỏ nó mọc lên thì trước khi làm vụ mới thì ông đem ông đốt, thì thấy một cái khu một cái vùng ấy, năm nào đấy đốt nhiều lần rồi nhưng cái chỗ đấy nguyên có một chỗ đấy không cháy, cỏ vẫn xanh tươi như thế, mặc dù nó cháy hết ra bên ngoài nhưng riêng chỗ đấy không cháy. Vì vậy mà ông thấy lạ, cho nên mấy lần đầu nó bỏ qua, nhưng lần nào lần này thì ông đào thử xem dưới đó có cái gì mà không cháy. Đào xuống được một tí thì phát hiện ra một pho tượng Phật ngồi cao khoảng độ 3 tấc. Cao khoảng 3 tấc. Tìm hiểu thì khu này không phải là khu đất mà ngày xưa là do triều đình ban cho các vị quan nào, hay là không phải triều đình cấp cho ai. Nhưng đây thấy thì tự nhiên thấy tượng ở dưới đấy mới thấy là lạ. Thế đây là ghi thấy, thấy chuyện lạ, cho nên họ, cho nên ngài Đạo Thế cũng thấy ghi vào đây. Chuyện thứ 18 cũng là đời nhà Tống. Tượng vàng xuất hiện bên bờ sông. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 14, tức là năm 437 đó. Có gia đình Tôn Ngạn Tằng, gia đình của ông Tôn Ngạn Tằng, nhiều đời thờ Phật. Người thiếp của ông là Vương Tuệ Sưng, tức là có người thiếp, thiếp tức là vợ hai đó. Vợ lẽ đó, mình gọi là vợ lẽ. Không biết ông bao nhiêu vợ, nhưng thiếp có nghĩa là vợ lẽ. Thê là vợ cả, còn thiếp là vợ lẽ. Thiếp của ông ấy là Vương Tuệ Sưng, từ nhỏ đã có lòng kính ngưỡng Phật Pháp. Đến khi trưởng thành, cô càng yêu kính và tín phụng Phật Pháp nhiều hơn. Thường là đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là nói là bà thiếp của ông Tôn Ngạn Tằng này đó, thường là đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Một hôm cô chợt thấy ở bờ sông phát ra ánh sáng nhiều màu, liền nhờ người đào. Đào khoảng 2 thước thì thấy một pho tượng vàng, pho tượng màu vàng, có cả đài sen và viên quang, cao 2 thước 1 tấc. Trên đài sen có dòng chữ niên hiệu Kiến Vũ thứ nhất, tức là vào năm 304, nhằm năm Canh Tý, đạo nhân Pháp Tân và Tăng Hạnh ở chùa Ngõa Quan Tạc. Tức là thì pho tượng này là pho tượng do các sư Trung Quốc, đạo nhân tức là chỉ cho các sư đó, vị sư này là có pháp danh là Pháp Tân và Pháp Hạnh ở chùa Ngõa Quan Tạc cái pho tượng này. Nhưng chắc chiến tranh loạn lạc như thế nào đó mà pho tượng lưu lạc, hoặc là người ta đem chôn giấu pho tượng xuống dưới đó để sợ khỏi chiến tranh loạn lạc. Nhưng mà xong rồi á, chủ cái người chôn cất không tìm thấy, hoặc là như thế nào đó thì chúng ta chưa rõ lắm. Nhưng miễn là bà vợ, bà thê á, thiếp, thiếp của ông Tôn Ngạn Tằng á, là bà Vương Tuệ Xứng này đó, là người rất mến mộ Phật giáo và thường tụng kinh Pháp Hoa. Thì một hôm á, bà ấy thấy thì thấy ở bên bờ sông có cái ánh sáng nhiều màu phát ra phóng từ dưới đất lên, liền là cho người đào thì tìm được, thấy một pho tượng Phật có đầy đủ tòa sen và cái viên quang, tức là thân quang đằng sau đó gọi là viên quang, và có thấy khắc chữ hẳn hoi ở trên đó là do ông sư, do gì hai vị sư Pháp Tân và Tăng Hạnh ở chùa Ngõa Quan là tạc vào năm 304 sau Công Nguyên. Sáng chuyển thứ 19, chúng ta thấy vào đời nhà Tống là tượng vàng ở Thượng Minh, Giang Lăng, tháng 12 niên hiệu Nguyên Gia thứ 15, tức là năm 438. Đời Tống, Bình Tây Tướng Quân La Thuật, cái chức Bình Tây Tướng Quân đây là cái một cái chức là Bình Tây Tướng Quân, cái vị tướng quân này có tên là La Thuật. Ông đóng giữ ở Thượng Minh, thả chim ưng đi săn ở đầm hoang. Ông này thường là có cái thú vui là thả chim ưng đi săn ở ngoài sa mạc, đồng hoang và sa mạc và những cánh đồng hoang. Mọi người thấy chim ưng, chim chí cùng rơi xuống, liền châm lửa đốt đồng cỏ để tìm. Nhưng còn lại một vùng khoảng 3 thước cỏ không cháy. Tức là cái ông Bình Tây tướng quân La Thuận ở đó đem chim ưng đi săn thì thấy chim ưng thì bắt được con chim chí. Nhưng mà để thấy con chim ưng lao xuống ba con chim chí, bắt được chim chí nhưng hai con thì đều rơi xuống đồng cỏ nhưng mà tìm mãi không được. Không thấy con chim ưng và con chim chí ở trong cái khu vực rơi xuống đâu. Cho quân lính quần thảo tìm nát nó không được. Liền là cho đốt. Đốt xem có tìm thấy không. Đốt cả cái bãi cỏ ấy. Bãi cỏ đấy, nhưng mà đốt thì bãi cỏ rộng lớn thì mênh mông thì cháy hết, nhưng chỉ còn có một khoảnh là không cháy thôi. Một khoảnh khoảng tầm 3 thước là không cháy. La Thuần tìm La Thuần đến tìm chim ưng thì gặp một pho tượng Bồ Tát ngồi bằng vàng. Chắc tôi nghĩ là bằng đồng nhưng mà màu vàng thôi. Cái họ dịch hay nói là bằng vàng thì nghe nó làm gì mà nhiều tượng vàng như thế. Chắc là bằng đồng nhưng màu vàng. Thống nhất là pho tượng gì? Màu vàng. Tính cả đài cao một thước, rất tinh xảo. Huyện lệnh định Định Tương cho rằng tượng này do một kẻ trộm cất giấu, nên ra cáo thị ở khắp vùng, nhưng không có ai mất. Ông liền thỉnh tượng về thờ. Đây cũng là một cái những cái câu chuyện và linh ứng chúng ta biết. Đốt cỏ cháy hết thì mỗi chỗ đây không cháy được, thì cái vị tướng quân La Thuận đã đến xem thì hóa ra thấy là có một pho tượng ở trong cái chỗ cái cỏ cho nên không cháy được. Vừa qua nếu chúng ta xem cái thông tin ở trên mạng chúng ta cũng sẽ thấy ở bên Úc cái vụ cháy rừng vừa qua chung quanh thì cháy hết cả một biển lửa như thế, thì có một ngôi chùa ở giữa trong rừng như vậy, ngôi chùa không cháy, một ngôi chùa nhỏ nhỏ mà là làm bằng gỗ nhưng mà lại không cháy. Đấy, chúng ta thấy cũng là lạ, đúng là Phật pháp diệu kỳ. Chuyện thứ 20 là đời Tống, tượng vẽ trên tường Kinh Châu, vệ quân Lâm Xuyên Khang Vương, tức là vệ quân ở đây là chỉ cho chắc là ông cấm vệ của chức cấm vệ quân của ông tên là Lâm Xuyên Khang. Dựng điện ba gian trong thành Kinh Châu để phụng thờ kinh tượng. Trên vách tường có vẽ nhiều hình tượng Bồ Tát, sau hành Dương Văn Vương, tức là đây là chọn dòng họ Vương gia, cho Vương gia sau hành Dương Văn Vương thay thế cai quản. Ông sửa điện thờ làm phòng ngủ, dùng vôi vữa tô quét lại, nhưng khi vôi vữa khô thì bị chóc ra, hình vẽ lại hiện hình vẽ của tượng Phật Bồ Tát là gì lại hiện ra rõ ràng. Ông lại tiếp tục tô quét nhưng cũng vẫn như thế. Văn Vương chẳng tin Phật pháp nên nghĩ rằng chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Ông lại sai người tô quét vôi đậm đặc thêm một lần nữa, nhưng sau đó tượng vẫn hiện nguyên hình lại rõ ràng như cũ. Vương lại ra lệnh phá vách tường cũ, sửa lại tất cả, không để tường nữa, phá đi để sửa lại. Chẳng lâu sau Vương lâm bệnh, hễ vừa nhắm mắt là thấy có vô lượng vô số tượng Phật hiện ra. Do vậy Vương không ở đó nữa, biến hiến cúng làm nơi gì, làm nơi giảng kinh thuyết pháp, tức là lại xây chùa, xây chùa đó. Nói rằng cái thời đời nhà Tống ở Kinh Châu có ông vệ quân Lâm Xuyên Khang Vương, tức là cũng là gọi là dòng dõi vương tử đó, đây gọi là vương tử, các vị vương tử đó. Thì ông Lâm Xuyên Khang Vương trước đây ở cái trong cái phủ này thì ông cho một cái xây dựng một cái nơi để thờ Phật. Nhưng sau khi ông Lâm Xuyên Khang Vương này chuyển đi thì lại cái phủ này là được chuyển cho ông Hành Dương Văn Vương. Chuyển cho anh ông Hành Dương Văn Vương. Thì ông Hành Dương Văn Vương này thì ông không tin Phật pháp, cho nên ông thấy cái chỗ này là cái chỗ gì, cái chỗ thờ Phật của ông Lâm Xuyên Khang Vương này là rộng lớn, nhất trong cái phủ này, đẹp nhất, cho nên ông chuyển vào ông ở đấy. Vì vậy mà ông sai gia nhân là gì? Trên vách tường thì có cái những cái bức bích họa, tức là vẽ tượng Phật Bồ Tát lên trên vách tường á, thì ông đem bảo người hầu á với thợ đem lấy vôi quét hết đi, sơn lại, mình nói nôm na là sơn lại. Nhưng lạ là sơn lên, vừa sơn hết lên rồi á thì cái bức vẽ của Phật á là hiện lại như cũ. Ông sai lần thứ hai cũng hiện lại như cũ, sai lần thứ ba cũng hiện lại như cũ. Và liền là gì? Ông nghĩ là ông vẫn không tin. Ba lần tượng cái bích họa ở trên tường vẽ tượng Phật Bồ Tát hiện lại như thế rồi, nhưng ông vẫn không tin, cho nên ông liền sai là sai lệnh là phá tường cũ để sửa lại, phá bỏ cái bức tường cũ của ông Lâm Xuyên Khang Vương trước đây đi để sửa lại. Nhưng khi vừa phá bức tường đi thì chẳng bao lâu gì ông Hành Dương Văn Vương này bị bệnh. Cứ nằm nhắm mắt lại thì thấy vô số tượng Phật và Bồ Tát hiện ra. Do vậy mà gì? Ông Hành Dương Văn Vương này không dám ở đây nữa, vào hiến cúng cái nơi cả cái phủ này đi, để xây thành chùa để làm nơi hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Đấy, chúng ta thấy không? Rồi ông lại hết câu chuyện đó rồi. Câu chuyện đó hết rồi. Sang câu chuyện 21. Đời Tống tượng vàng ở Chi Lăng, ở Chi Giang, Giang Lăng. Trong khoảng niên hiệu Nguyên Gia, tức là vào năm 424, tức là đến năm 453 đời nhà Tống. Trương Tăng Định ở Chi Giang, Giang Lăng có một cô em gái rất kính tin Phật pháp, lòng muốn xuất gia. Cô thường cúng dường một tượng Phật vàng nhỏ, tức là cúng dường một pho tượng Phật vàng nhỏ thôi để tu bồi phúc đức cho mai sau. Cha mẹ ép duyên cô không chịu, nhưng cha mẹ cô đã âm thầm hứa gả cho nhà họ Bính mà cô hoàn toàn không biết. Tức là cha mẹ ép duyên cô, ngày xưa cha mẹ ép duyên thế mà. Bây giờ thì thời hiện đại thì nam nữ mới tìm hiểu nhau xong rồi ưng nhau mới về báo cho bố mẹ. Nhưng ngày xưa đa số là cha mẹ ép duyên. Quan niệm ngày xưa là cha mẹ đặt đâu là con ngồi đấy. Cho nên phụ nữ ngày xưa có yêu, hay là thanh niên phụ nữ ngày xưa có yêu nhau nhưng cha mẹ không đồng ý không được. Cha mẹ bắt lấy ai thì không muốn cũng phải lấy. Và cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thì cái cô em gái của ông Trương Tăng Định ở Giang Lăng này cũng vậy. Có cô em gái này rất tín Phật, có tạo một pho tượng Phật vàng nhỏ để cúng dường tam bảo để tạo phúc cho đời sau. Cha mẹ cô thì ép duyên cô nhưng cô không chịu, nhưng cha mẹ thì đã âm thầm hứa gả cho nhà họ Bính rồi. Cô hoàn toàn không biết cái việc đó. Khi sính lễ mang đến, cô buồn khổ không chịu tiếp, tức là cô buồn khổ không chịu tiếp bên nhà trai, không chịu tiếp nhà họ Bính, lại đốt hương cầu nguyện rồi nằm trên đất nguyện chết. Tức là cô ấy không muốn lấy con nhà ông họ Bính kia, không muốn đi lấy chồng, cho nên đốt hương cầu nguyện và nằm xuống đất và nguyện là thà chết chứ không đi lấy chồng, không đi lấy cái con trai nhà ông họ Bính ấy. Không biết con nhà ông nó thế nào mà cô này lại từ chối đến quyết liệt như thế. Bây giờ tượng Phật vàng bỗng nhiên phóng ánh sáng khắp làng. Cô ấy phát nguyện là không muốn đi lấy chồng, thà chết chứ không đi lấy chồng, phát nguyện như thế. Thì tự nhiên là tượng Phật, cái pho tượng Phật vàng nhỏ mà cô ấy tạo đó, cúng vào trong chùa đó, tự nhiên thì phóng ánh sáng để khắp làng. Cha và anh cô kinh ngạc trước sự linh cảm ấy nên không ép gả cô nữa. Từ đó hai nhà họ Trương và họ Bính rất kính tin Phật pháp. Tăng Định nhân đó xuất gia, nhà của ông được thừa tướng Nam Quận Vương Trấn Thiểm xây dựng thành tinh xá để tức là xây thành chùa đó để cúng dường cho ông Tăng Định. Câu chuyện nữa thôi, những chuyện này thì đọc lướt qua vậy thôi, cái gì đáng giảng thì thầy sẽ giảng. đọc lướt qua. Câu chuyện thứ 22, đời Tống, Viên Quang tượng Phật ở Tương Châu, niên hiệu Thái Thủy, đời Tống, Hà Kính Thúc ở Đông Hải, từ nhỏ đã ngưỡng mộ Phật Pháp, nhân theo thứ sử Tương Châu là Lưu Uẩn, đi giám sát ở dưới huyện, tức là đi quan trên đi xuống dưới, đi giám sát, đi thị sát, đi vi hành ở dưới xuống dưới huyện đó. Ông được một khúc gỗ trên đàn, bèn tạc tượng Phật, nhưng tượng không có hào quang sau đầu, tức là cái thân quang đằng sau đó, cái bối quang đằng sau đó, viên quang đằng sau đó. Ông khổ không tìm được gỗ chiên đàn để làm, nhưng chẳng ông khổ công, tức là bỏ bao nhiêu công sức ra để đi tìm gỗ chiên đàn để làm cái thân quang đằng sau nữa, nhưng hiển nhiên chẳng có. Thì có thì chỉ được có một khúc để làm thân tượng thôi, còn không thể tìm được cái gỗ một tí nữa là để làm ở sau, nhưng mà không thể tìm được. Cho nên trong lòng ông nghĩ đến điều này, tức là trong lòng canh cánh vẫn gì, đi tìm không được, nhưng mà trong lòng lúc nào canh cánh là nghĩ là muốn tìm được, ước nguyện là muốn tìm được một cái khúc gỗ trên đàn nữa để làm cái thân quang đằng sau của tượng để cho nhìn trang nghiêm. Một hôm ông mộng thấy một vị sa môn mặc y bá nạp chống tích trượng đến bảo. Y bá nạp ở đây tức là cái y gì, cái tấm y mà các sư mặc này, y bá nạp, y trầm vá nhiều nhiều lớp, y bá nạp mình gọi là tấm cà sa đó. Vị tăng kia bảo chống gậy tích trượng đến bảo là gì? Chiên đàn thì không có, cây tạp thì không thể dùng. Tại nhà họ Hà trong huyện có tấm khiên bằng gỗ cây ngô đồng, có thể dùng làm vòng hào quang. Tuy họ quý tiếc nhưng cố mua thì sẽ được. Đã, vị tăng kia bảo là gỗ chiên đàn thì không có, vì hiếm lắm, không có, không có nữa. Mà làm bằng gỗ thường thì không nên. Cho nên nói rằng là có cái tấm khiên, tấm khiên tức là cái tấm khiên họ làm để, ngày xưa làm cái tấm khiên nó tròn tròn á, để ra chiến trường để đỡ tên á, để đỡ để tên nó bắn, đấy gọi tấm khiên. Tấm khiên, khiên với giáo với đao với mác, tấm khiên nó tròn tròn, mà chúng ta xem cái phim Trung Quốc họ có cái tròn tròn á, cái làm gỗ tròn tròn để nói thì nó đỡ dao, đỡ giáo và đỡ tên bắn á. Ngày xưa đấy gọi là khiên. Đấy vì tăng kia bảo là có tấm gỗ bằng, có cái tấm khiên bằng gỗ của nhà họ Ngô, bằng cây ngô đồng ấy. Tấm khiên bằng gỗ, tấm khiên gỗ của bằng cây ngô đồng có thể dùng làm cái vòng hào quang ấy, nhưng mà nhà họ quý tiếc lắm, đây là họ cho đây là một cái tấm khiên gỗ đã vào sinh ra tử với cha ông của họ nhiều đời rồi, cho nên họ sẽ rất khó để thuyết phục được họ. Nhưng ông cố đến để thuyết phục để mua đó, thì cũng sẽ được thôi. Thức dậy thì ông hỏi người hầu cận, quả thật đúng như vậy, ông đến xin cố mua. Họ Hà nói, tấm khiên này tôi rất quý, vì sợ người khác cướp mất nên tôi chưa từng cho ai xem, vì sao ngài lại biết mà đến đây mua? Tức là cái tấm khiên này nó rất là quý so với nhà ông họ Hà này, chưa từng nói với ai, giấu chưa từng nói với ai, tại sao ạ? Ngài biết đấy để đến để hỏi mua. Kính Thúc kể lại, tức là ông Kính Thúc ông kể lại cái câu chuyện mình nằm mơ đó cho họ Hà nghe. Họ Hà nghe xong ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa vui mừng dâng tấm khiên để làm vòng hào quang cho tượng. Sau Kính Thúc làm quan ở Tương Châu, một hôm ông đang trực tại nha phủ, nửa đêm mộng thấy tượng bảo có chuột cắn ở chân ta. Nằm mơ thấy tượng bảo có chuột cắn ở chân ta. Thì cái pho tượng ở trên đàn của ông ấy. Một hôm ông sau này ông được nhận chức quan ở Tương Châu, thì một hôm ông đang trực ở trong phủ thì bỗng nhiên thì nửa đêm ông ấy nghỉ mà mộng thấy có tượng ấy, tượng bảo với ông ấy, cái pho tượng Phật ấy bảo với ông này có chuột cắn ở chân ta. Sáng sớm ông vội đến xem, quả đúng như vậy, có tượng gì. Tối hôm qua tượng này, tượng nó cắn chân của Phật vậy, cắn chân phó tượng Phật vậy. Chắc là gỗ trên đàn nó thơm quá cho nên tượng gì nó cắn, chuột gì nó cắn. Câu chuyện nữa, câu chuyện 23. Đời nhà Tề, tượng đá ở Phiên Ngung, niên hiệu Kiến Nguyên, tức là vào năm 479 đến 482, đời nhà Tề bên Trung Quốc. Ở tại Tinh Xá, Tỳ Xá Ly, lúc đó có Tinh Xá Tỳ Xá Ly, thuộc huyện Phiên Ngung, có tượng đá của nước Phù Nam. Nước Phù Nam ở đây tức là chỉ cho tượng đá của Campuchia đấy. Phù Nam tức là tượng đá Campuchia. Tượng đá này, pho tượng đá này được đem về từ Campuchia, không rõ nguồn gốc, chỉ biết là pho tượng này được đem về từ Campuchia thì về đây thôi, chứ không rõ là nguồn gốc. Tượng rất là khác thường, tượng rất là khác thường, 70-80 người có thể nhấc lên được. 70-80 người mới có thể nhấc lên được. Tượng nặng thế, 70-80 người mới nhấc được pho tượng này. Bây giờ chùa này có nhiều cỏ chanh nên khi gặp lửa liền cháy lan. Tức là cái quanh cái ngôi chùa này có rất nhiều cỏ chanh nên mà khi bị cháy thì cho cháy ở ngoài vườn cỏ cho nó cháy lan vào trong chùa, cháy cả chùa. Nhà thờ tượng ở dưới gió, lửa đã bén tới. Chúng ni khoảng hơn 10 người chỉ biết nhìn nhau, tức là chùa này dành cho ni ở, các thầy ni ở. Khi mà lửa cháy tới thì đã bén tới rồi thì cháy bén vào nhà rồi, vào cái nhà thờ này rồi thì các vị ni có khoảng độ tầm 10 người chỉ biết đứng nhìn nhau thôi, không biết làm gì cả. Không có cách gì để rời tượng, thì nó phải 70-80 người mới có thể khiêng được tượng này cơ mà. Khi khiêng tượng vào là 70-80 người mới khiêng được. Thì bây giờ nhà cháy mà ni thì có 10 tượng, có khoảng 10 người, lại sức nữ nữa. 70-80 người con trai trước đây mới khiêng được. Bây giờ có 10 vị ni làm sao mà khiêng được, cho nên không có cách gì để khiêng. Trong số đó có 3-4 người không ngăn được ý mình thử vào khiêng. Tức là có 3-4 người thấy chùa bị cháy như thế, tiếc quá cho nên thôi, trước đây 70-80 người mới khiêng, kệ bây giờ chạy vào khiêng thử như thế nào. Thế là 3-4 vị ni chạy vào khiêng thử thì tượng nhẹ nhàng nhấc lên như không, giống như không có trọng lượng gì cả. Thế là tượng gì được rời, được 3-4 vị ni kia rời ra ngoài, còn nhà thì bị cháy hết. Chúng ta thấy đây cũng là một cái sự gì, một cái sự cảm ứng, một cái sự linh nghiệm đặc biệt. Mỗi lần sắp có giặc cướp phá trong châu thì tượng phóng quang và ngay sau đó chảy nước mắt. Mỗi khi có giặc cướp đến, tượng đến cướp ở trong trong châu này, trong châu tức là to hơn huyện một chút, to hơn huyện của chúng ta bây giờ chút, nhưng mà nó bé hơn gì, bé hơn tỉnh, châu phủ đó. Huyện này châu là phủ này, ngày xưa là xã huyện châu phủ vân vân, tùy theo từng thời mà họ đặt cái địa giới hành chính. Nhưng châu ở đây thì bé hơn huyện, mình cứ gọi như là thị xã đấy, kiểu nó thế, là thị xã, nó trên huyện một tí, nó to hơn huyện một tí, nó cái vị thế còn nó hơn huyện một tí đấy, nó tương đương như thị xã bây giờ, như thị xã Sơn Tây với lại huyện Thạch Thất hay huyện Quốc Oai ấy. Khi gọi là thị xã Sơn Tây thì nó cái tầm nó là hơn là gọi huyện một tí, thì châu nó cũng hơn huyện một tí như thế. Nói rằng là mỗi lần sắp có giặc cướp đến cướp phá ở trong châu thì tượng liền là phóng quang và chảy nước mắt, mồ hôi khắp thân. Cái pho tượng đá này cũng linh thiêng, mà linh thiêng cảm ứng bất khả tư nghị như thế. Người ở Lĩnh Nam xem đó là điểm báo trước, cho nên biết là để phòng, để bộ phòng mỗi khi tượng đổ mồ hôi và chảy nước mắt, và người dân sẽ biết là gì, sẽ biết là sẽ sắp có cướp đến ở trong châu mình rồi, cho nên liền báo với các quan, và quan cũng Quan Quân liền là gì? Liền là bố phòng. Và do đó thì tránh được nhất rất nhiều cái vụ cướp bóc vậy. Về sau Thứ sử Quảng Châu tên là Lưu Tuấn dâng biểu đưa tượng đến Kinh Đô. Hiện nay tượng được an trí trong chùa Tưởng Châu. Tức là đến thời nhà Đường này đó thì chùa được vẫn còn ở trong gì? Vẫn còn được thờ ở trong chùa Tưởng Châu ở Kinh Đô vậy. Chúng ta học một chuyện nữa. Đời nhà Tống tượng vàng của Vương Trọng Đức. Đời Tống Thứ sử từ Châu là Vương Trọng Đức tạc tượng Phật vàng cao 1.8 trượng tại chùa Tống Vương Bành Thành. Tượng trang nghiêm tuyệt đẹp là một tác phẩm tinh xảo của vùng Giang Tả. Bấy giờ đất Bắc khởi binh mang đến tai họa cho tăng, tức là cho tăng ni đó, mang tai họa cho tăng ni đó. Tượng liền đổ mồ hôi, mồ hôi chảy nhiều hay ít tùy nạn xảy ra lớn hay nhỏ, có thể biết được, tức là cứ nhiều nhìn tượng đổ mồ hôi nhiều có nghĩa là tai nạn nhiều, mà đổ mồ hôi ít đó, tức là tai nạn ít, còn tượng không đổ mồ hôi á tức là mọi người được bình an, nhân dân trong vùng được bình an. Người ở trong quận dựa vào đây để dự biết được những chuyện đó, họa húc của gì của nhân dân ở trong gì toàn trong cái quận ấy. Đến đời nhà Tề niên hiệu Kiến Nguyên thứ nhất, tượng lại đổ mồ hôi, tức là vào năm 479 tượng lại đổ mồ hôi. Mùa đông năm ấy quân Ngụy tiến chiếm vùng sông Hoài, bấy giờ vài quận ở Duyện Châu khởi nghĩa theo Nam Triều, họ buộc Sa Môn phải tham gia chiến đấu, tức là bắt các sư và phải khởi bỏ tăng bào mà đi chiến đấu, đi đánh nhau đó. Tướng nhà Ngụy tiến chiếm thành này muốn tiêu diệt hết chư tăng, tức là tướng nhà Ngụy đánh chiếm vào thành này muốn giết hết các sư đó. Nên lại tấu vua Ngụy vu khống chư tăng giúp bọn phản loạn, cần phải xử chém. Đó là cái ông tướng quân này đó, chiếm được thành rồi nhưng mà thì ông vì ghét các sư nhưng muốn giết hết các sư, cho nên ông phải dâng biểu này nói rằng chư tăng giúp bọn phản loạn, cho nên xin bệ hạ là hạ lệnh cho giết sạch các sư đi. Bấy giờ tượng lại đổ mồ hôi chảy ướt cả nền chính điện. Lúc này tượng đổ mồ hôi rất nhiều, đổ tượng chảy mồ hôi mà ướt hết cả nền của chính điện, tức là nền chùa đó. Thứ sử Từ Châu là Lương Vương Kính phụng Phật pháp. Thứ sử đất Từ Châu này có tên là Lương Vương, ông rất kính trọng Phật pháp, cho nên ông thành tâm đến chùa sai người dùng khăn vải lau khô, nhưng tượng vẫn đổ mồ hôi ra ướt hết cả sân chùa, cả nền chùa. Lau đến 3 lần thì tượng vẫn đổ mồ hôi ướt hết cả nền chùa. Ông thứ sử này cho đến vài mươi người cùng nhau lau liên tục nhưng tượng vẫn đổ mồ hôi chảy xuống dòng dòng như thế mãi không hết. Vương liền đốt hương lễ bái, cầm khăn khấn nguyện: chúng tăng vô tội, con nguyện bảo hộ, nhất định không gặp họa. Nếu lòng thành có cảm thì lập tức lau được khô. Tức là ông tri phủ á, ông thứ sử đất Từ Châu là ông Lương Vương này đó, ông nói rằng á, nếu chúng tăng vô tội á thì con sẽ đứng ra bảo hộ, con nguyện sẽ đứng ra bảo hộ chúng tăng, nhất định á không để cho chúng tăng gặp họa. Nhưng nếu mà lòng thành của con á mà cảm á thì chúng tăng vô tội thật á thì nguyện là tượng Phật con sẽ lau, tượng Phật sẽ khô. Thế là thứ sử Từ Châu ông Lương Vương này đó liền lấy khăn nguyện xong như vậy, ông đích thân ông lấy khăn ông lau đến đâu thì tượng khô đến đó. Cho nên đây là minh chứng cho việc chư tăng ở Từ Châu này không theo giặc làm phản vậy. Và ông thứ sử này liền là trình tấu lên lên vua, và vua liền là hạ chiếu là thả tất cả chư tăng và gì tiếp tục cho các sư gì tu tập như cũ. Đấy, chúng ta thấy nếu mà không có cái pho tượng mà linh thiêng như thế thì bao nhiêu các sư ở trong cả cái phủ, cái quận đó thì cái phủ đó là chết hết rồi, do ông tướng quân của nhà Ngụy đã giết sạch rồi. Nhưng may mắn là gì, Đức Phật hiển linh, cho nên các sư, tất cả các sư vượt qua cái pháp nạn đó. Đây cũng là gì, nhờ ơn vào sự che chở của gì, của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và đặc biệt là các sư ở nơi đó thì cũng là tu tập tốt mà vượt qua cái pháp nạn đó, thật là gì, hoan hỷ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.